là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Lộ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó là tấm gương thanh niên trẻ Ngô Xuân Yên, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp với mức hỗ trợ 300 triệu đồng mỗi hecta. Tổng mức hỗ trợ không quá 20 tỷ đồng một khu công nghiệp và không quá 10 tỷ đồng một cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp với những dự án có tổng mức kinh phí đầu tư dây chuyền, máy móc trên 5 tỷ đồng. Tổng mức kinh phí hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng mỗi dự án. Hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hỗ trợ dự án đầu tư thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải tập trung. Việc xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút, mời gọi, khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong khu vực tập trung có điều kiện xử lý môi trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp.
Để đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân, ngay từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Yên Bái đã xây dựng kế hoạch cung cấp điện trong mùa cao điểm nắng nóng. Theo đó, tất cả các công trình xây dựng mới đã được đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. Đến nay, 17 trạm biến áp mới được xây dựng, công ty đã tổ chức san tải. Cùng với đó, công ty xây dựng mới và cải tạo 33 km đường dây trung thế và hơn 15 km đường dây hạ thế. Đặc biệt, công ty đã phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đóng điện thành công trạm biến áp 110 kV Văn Yên, góp phần cung cấp điện đảm bảo, ổn định và liên tục cho khách hàng.
Do thời tiết thuận lợi nên 4 tháng đầu năm, công ty trách nhiệm hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà đã trồng mới được trên 65 hectare rừng kinh tế. Chủ yếu là keo lai, bạch đàn mô, tỷ lệ cây sống đạt khoảng 95%. Ngoài ra, các tổ đội sản xuất của công ty còn chăm sóc và bảo vệ tốt hơn 1.100 hectare rừng. Khai thác 14 hectare, đạt doanh thu 1,2 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước gần 30 triệu đồng. Bình quân thu nhập của công nhân đạt 4,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động đều được chăm lo thực hiện tốt.
Đến hết tháng 4 năm 2021, toàn tỉnh Yên Bái có trên 17.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 9.000 người so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện nay, mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp, 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng còn lại. Thời gian đóng để được hưởng lương hưu còn dài, đủ 20 năm trở lên, nên chưa thu hút khuyến khích được người dân tham gia, nhất là lao động làm nông nghiệp, làm công việc tự do. Thêm vào đó, Yên Bái là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông lâm nghiệp. Nhiều người dân vẫn chưa nhận thức được hết những lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng cần sửa đổi quy định về điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu và tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền vận động để người dân hiểu được lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Hưởng ứng tháng công nhân năm 2021, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh đến thăm và tặng quà cho các doanh nghiệp và công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Yên Bái, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Tiến Thành thành phố Yên Bái, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thăm hỏi trao quà hỗ trợ, Công đoàn viên chức tỉnh trao 5.000 khẩu trang y tế trị giá 5 triệu đồng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trao 20 phần quà cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng. Qua đó giúp công nhân người lao động yên tâm sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phát triển bền vững.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Lục Yên gieo cấy hơn 3.400 hectare lúa. Ngay từ đầu vụ, cùng với việc khuyến cáo nông dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, bố trí cơ cấu giống hợp lý và đảm bảo năng suất chất lượng, đồng thời hướng dẫn nông dân cách chăm bón phòng trừ sâu bệnh, nhờ đó năng suất lúa ước đạt 57 tạ một hectare. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên đang tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân, đồng thời chủ động làm đất, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này bà con nông dân của huyện Trấn Yên đang tập trung thu hoạch lúa vụ đông xuân 2020-2021. Năm nay thời tiết thuận lợi, lúa được mùa nên bà con rất phấn khởi. Trên khắp các cánh đồng đâu đâu cũng thấy không khí khẩn trương, nhộn nhịp, vui tươi. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Trấn Yên.
Hôm nay, gia đình ông Đinh Công Thiết cùng bà con trong thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân. Năm nay thời tiết thuận lợi, không xảy ra thiên tai dịch bệnh nên lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Với 8 sào lúa, năng suất trung bình đạt 54 tạ trên 1 hecta, ông Thiết yên tâm phấn khởi để bước vào sản xuất vụ hè thu. Ông Đinh Công Thiết, thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
gia đình nhà tôi là cái 5 sào lúa, thì cái lúa là người ta gọi là HT1 đấy. So với vụ này thì so với vụ trước thì tính ra cái nhất là theo cái vấn đề là thời tiết này, cái thứ hai theo chăm sóc này, so với mật độ năng suất thì chắc chắn nó sẽ so hơn vụ mùa vừa rồi là nó sẽ năng suất hơn. Vụ tới thì nếu có các loại lúa giống mới hơn như đang cấy bây giờ ấy, thì chắc chắn là lấy cái lúa đấy thì là mình trồng nó năng suất hơn như thế nào. Nếu mà hơn như này càng tốt, mà nó học bằng này cũng được rồi.
Là một trong những xã có diện tích lúa lớn nhất của huyện Trấn Yên với trên 180 hecta. Ngay từ đầu vụ, xã Quy Mông đã tuyên truyền vận động người dân gieo cấy đúng khung lịch, thời vụ và cơ cấu giống. Thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn như phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp hướng dẫn các kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, bà con nhân dân trong xã đã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch được gần 80% diện tích, năng suất ước đạt trên 54 tạ trên 1 hecta. Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết:
qua đánh giá, bà con nhân dân cơ bản thu hoạch 80% diện tích trong xã, cái năng suất bình quân thì năm nay đạt trên 54 tạ HA, so với kế hoạch giao thì năng suất đạt vượt so với kế hoạch.
Còn đối với xã Y Can, trước tình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xã vận động bà con áp dụng cơ giới hóa trong thu hoạch lúa, vừa đảm bảo tiến độ, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Với gần 150 hectare lúa, trong đó 65% là giống lúa lai Nhị Yêu 838, Nhị Yêu 6501, GS55, còn lại là các giống lúa thuần. Dự kiến, xã Y Can sẽ hoàn thành thu hoạch lúa đông xuân trong tháng 5 để chuẩn bị làm đất, gieo cấy lúa mùa. Anh Nguyễn Chí Công, cán bộ địa chính, kinh tế xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết:
xã đã có cái kế hoạch cho từng vụ đông, vụ xuân và vụ mùa. Tuy nhiên thì sau cái vụ đông xuân này thì chính quyền địa phương cũng sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và từ đó sẽ xây dựng ra cái kế hoạch cho vụ mùa, định hướng chỉ đạo các thôn, trọng tâm nhất là định hướng về cơ cấu giống và lịch thời vụ. Đấy là hai cái yếu tố quan trọng nhất để quyết định đến cái năng suất, sản lượng của tất cả các loại cây trồng.
Vụ đông xuân 2020-2021, huyện Trấn Yên gieo cấy trên 2.200 hecta, trong đó lúa lai chiếm hơn 60% diện tích, gồm các giống Nhị Yêu 838, Nhị Yêu 69, Nhị Hương 305, GS55. Lúa thuần chất lượng cao chiếm gần 40% diện tích, gồm các giống Hương Chiêm, Thiên Yêu 8, HT1, Bắc Hương 9, còn lại là các giống Khang Dân và giống lúa Thái Bình. Đến thời điểm này, bà con các xã đã thu hoạch từ 70 đến 80% diện tích, năng suất ước đạt 54 tạ trên 1 hecta, sản lượng đạt khoảng 13.000 tấn. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Trấn Yên nói:
theo kế hoạch thì vụ mùa năm nay huyện Trấn Yên đưa vào gieo cấy khoảng 1.995 hecta và dự kiến năng suất của vụ mùa năm 2021 thì đạt khoảng 50 tạ trên 1 hecta. Để đảm bảo cái lịch thời vụ cho vụ mùa thì huyện đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền cho bà con nông dân gặt đến đâu làm đất ngay đến đó để thực hiện tốt cái định hướng về cơ cấu giống, lịch thời vụ, đồng thời đảm bảo các điều kiện về thủy lợi, nước phục vụ cho sản xuất và tích cực ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh lúa để quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt là diện tích, năng suất và sản lượng.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong quá trình thu hoạch lúa đông xuân, huyện Trấn Yên khuyến cáo bà con hạn chế việc tập trung đông người, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Gặt đến đâu sẽ dùng máy và các phương tiện làm đất cày lật ngay đến đó. Quá trình thu hoạch, các địa phương rà soát có phương án giúp đỡ các gia đình khó khăn về nhân lực. Các hộ có người đang phải thực hiện cách ly tập trung, phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân gắn với phòng chống dịch hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Làng ven đê, hồ tây xanh.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động góp sức cùng với địa phương để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần đảm bảo tốt sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong lực lượng vũ trang và trên địa bàn thị xã. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nắm chắc diễn biến tình hình dịch, thực hiện phương châm 4 tại chỗ như chỉ đạo quân y quản lý, giám sát chặt chẽ sức khỏe của bộ đội, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết, bảo đảm công tác tiếp nhận công dân cách ly tại các khu vực. Thượng tá Nguyễn Đức Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ nói:
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước và đặc biệt trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã sau khi nhận được những cái văn bản chỉ thị của quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đặc biệt là văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID của thị xã, thì Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã triển khai cho đến toàn bộ cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị quán triệt và sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ để phòng chống COVID-19 và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của đơn vị. Do vậy là khi mà hai khu cách ly của tỉnh khởi động thì Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã huy động lực lượng làm tốt mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng tiếp nhận các công dân về địa bàn cách ly. Hiện nay tại khu vực của hai khu cách ly thì Ban Chỉ huy Quân sự đã bảo đảm tốt và thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân cùng phối hợp với thị xã làm tốt mọi công tác phòng chống dịch bệnh và khắc phục mọi khó khăn để giảm tải được cái lực lượng, đặc biệt là các công dân đi làm xa về trên địa bàn thị xã. Đối với trong đơn vị thì chúng tôi cũng quán triệt cho mọi cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống. Hàng ngày chúng tôi đều tổ chức lực lượng kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn theo đúng quy định, tổ chức lực lượng trực 100% quân số để sẵn sàng tham gia khi có tình huống xảy ra.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có hai khu cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh là khu vực cách ly y tế số 2 tại trạm y tế xã Nghĩa Lộ và khu cách ly số 4 tại trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ. Tại hai khu cách ly này, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã chủ động chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch cơ động đón người về khu cách ly, tập huấn cho lực lượng phục vụ cách đưa đón, tiếp nhận, chăm sóc đối tượng cần cách ly, thực hiện nghiêm quy trình tiêu tẩy khử trùng, tránh tiếp xúc trực tiếp, không để lây lan dịch bệnh cho những người phục vụ. Hệ thống sổ sách đăng ký theo dõi về sức khỏe phải được cập nhật chi tiết chính xác. Cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung làm tốt công tác phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho những người thực hiện cách ly, đảm bảo 3 bữa ăn một ngày theo đúng tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đại úy Bùi Hữu Tố Tranh, cán bộ phục vụ khu cách ly số 4 thị xã Nghĩa Lộ nói:
Giao nhiệm vụ vào đây để làm nhiệm vụ phục vụ bà con đang khu vực cách ly này và chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng hết mình phục vụ để bà con yên tâm trong khu vực cách ly này, yên tâm và thực hiện tốt các quy chế, quy tắc của tổ chức ban phòng chống dịch bệnh COVID đề ra.
Cùng với việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly, trong đợt bầu cử 23 tháng 5 vừa diễn ra, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, đặc biệt là khu vực bỏ phiếu số 6 phường Tân An, một trong 86 khu vực bỏ phiếu của thị xã Nghĩa Lộ, khu vực bỏ phiếu dành cho lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã và của tỉnh. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị. 100% cán bộ chiến sĩ được thực hiện quyền công dân của mình tại các điểm bỏ phiếu. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo an toàn tuyệt đối, phát huy được tinh thần dân chủ và thực sự là ngày hội của nhân dân. Trung tá Đặng Văn Lành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Qua quá trình tổ chức bầu cử thì chúng tôi đã quán triệt 100% đến cán bộ chiến sĩ cử tri đã làm tốt cái công tác chuẩn bị, đồng thời là nắm chắc các nguyên tắc thể lệ trong bầu cử. Thì quá trình tổ chức bầu cử là quân số tham gia là đạt rất là cao, 100% các đồng chí đều tham gia. Cái thứ hai nữa là trong quá trình tổ chức bầu cử thì do cái đặc thù công việc của lực lượng quân sự công an chỉ đạo các cơ sở và nắm cái tình hình an ninh chính trị trong quá trình bầu cử thì chúng tôi đã tổ chức khai mạc sớm 6 giờ là chúng tôi đã tổ chức khai mạc, sau đó là triển khai các lực lượng xuống các địa bàn để nắm cái tình hình bà con nhân dân rồi các khu vực điều hành quá trình bầu cử để đạt được cái kết quả tốt.
Với quyết tâm chống dịch như chống giặc, Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Lộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch, thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tốt cho công tác an ninh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý khi có tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra. Xây dựng nền nếp chính quy gắn với củng cố cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, duy trì và giữ vững cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Ngô Xuân Yên, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn tìm hướng đi mới trên con đường phát triển kinh tế. Vượt qua nhiều thách thức bằng sức trẻ, sự ham học hỏi và tinh thần dám nghĩ dám làm, anh Yên đã thành công với mô hình nuôi hươu sao lấy nhung. Nhưng trên tất cả, giá trị về kinh tế là sự cảm phục về ý chí và sự truyền cảm hứng làm giàu của chàng thanh niên trẻ.
Đến xã Minh Quân, huyện Trấn Yên hỏi thăm nhà anh Ngô Xuân Yên, nuôi hươu lấy nhung, ai ai trong xã cũng biết, bởi ở địa phương này, xưa nay chủ yếu là những hộ nuôi cá, nuôi gà, chứ nuôi hươu thì rất hiếm. Những con hươu khỏe mạnh đang độ lấy nhung chính là thành quả của biết bao đêm anh Ngô Xuân Yên trăn trở suy tính, nuôi con gì để thoát cảnh nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình. Anh Yên cho biết.
Về cái nhu cầu về sức khỏe, mấy thứ hai là con hươu của mình hiện giờ ở miền Bắc mình là chưa có nhiều nuôi mấy. Thì với cái lứa tuổi thanh niên như mình ấy, cũng được đi học hỏi nhiều, thì thấy nó là con kinh tế, bệnh tật thì không có, thì mình đi vào nó để phát triển kinh tế gia đình. Trước tiên là thoát nghèo đã, tiến tới thì là cũng muốn là mở rộng thêm nữa ra để cho các bạn thanh niên cùng trang lứa học hỏi.
Sở dĩ anh Yên lựa chọn nuôi hươu lấy nhung bởi loài vật này chỉ ăn các loại cỏ, lá dễ kiếm, chi phí thấp, phù hợp với những người nông dân. Bằng sự tính toán của bản thân, anh Yên nhận thấy nhung hươu là sản phẩm cao cấp trong nhóm dược liệu, thị trường khá lớn nhưng số lượng người nuôi chưa nhiều. Giá cả lại ổn định, nếu đầu tư chăn nuôi, hạn chế các rủi ro bệnh tật thì hiệu quả kinh tế rất cao. Ngày đầu khởi nghiệp vốn không có, anh Yên phải vay mượn anh em bạn bè đầu tư mua hươu giống. Anh Yên cho biết.
Năm 2019 là tôi vay ngân hàng được 60 triệu đi mua 3 con đầu tiên. Thì nuôi đến tháng 12 âm lịch, tức là trong vòng độ khoảng 4 tháng, thì tháng giêng là nó bật cho tôi rồi. Trong vòng 1 tháng sau, tức là tôi mua con hươu từ tháng 7 đến tháng 2 âm lịch của năm 2020. Là cắt được về lại 60 triệu, thì đầu tư thêm và mua 3 con nữa về. Thì là trong vòng hơn 1 năm thì là bây giờ hiện giờ là gia đình đã thu được 120 triệu rồi và còn 3 con nữa đang lên lại. Dự tính trong năm nay là được 150 triệu.
Để có thêm kinh nghiệm, anh Yên chịu khó học cách nuôi hươu qua sách, báo và từ các trang trại ở các tỉnh lân cận. Với lợi thế là thế mạnh của tuổi trẻ là nhạy bén với công nghệ thông tin. Anh đã tỉ mỉ nghiên cứu kỹ thuật nuôi hươu trên mạng, rồi ghi chép để có sự đối chứng với thực tế, kết hợp với bổ sung thức ăn hợp lý trong từng giai đoạn, chú trọng đến khâu phòng chống dịch bệnh. Nên đàn hươu của gia đình luôn phát triển khỏe mạnh. Anh Yên cho biết thêm.
Đối với vệ sinh chuồng trại gia đình tôi, thì tôi áp dụng cái giải thảm vi sinh vật, tức là cám cưa và cái men vi sinh. Thì trong vòng 3 tháng là thay một lần, thì một năm tôi thay được khoảng 4 lần. Nó giúp phân của hươu nó tơi, nó sạch sẽ về môi trường. Thứ hai nữa, quan trọng nhất ý, là khi nuôi hươu này, mình tối thiểu giảm thiểu cái móng của nó chạm xuống nền bê tông, là con hươu sẽ bền nhất, không bị các vấn đề bệnh tật như xương khớp rồi là mòn móng.
Để nhanh thổi vốn, anh Yên chọn mua những con hươu đang ở độ tuổi trưởng thành. Sau khoảng 4 đến 5 tháng nuôi là sẽ cho cắt nhung lần một. Hươu sinh sản được anh nuôi kế vụ. Hươu hơn 2 năm tuổi bắt đầu cho nhung. Hươu có thể cho nhung từ 15 tới 25 năm, giá 1kg trung bình từ 20 tới 25 triệu đồng. Áp dụng phương pháp nuôi đúng kỹ thuật, đến nay đàn hươu của gia đình anh Yên đều đã cho nhung, thu hồi được vốn và bắt đầu cho thu lãi. Để có thêm kinh nghiệm, chia sẻ những bí quyết trong chăn nuôi vừa giúp tăng cường kết nối thị trường. Anh Yên kết nối với các hộ nuôi hươu ở các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên. Cảm phục về ý chí và sự quyết tâm của anh Yên, ông Trần Đức Liêm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, một thành viên trong hội nuôi hươu cho biết.
Cậu Yên này là cậu ấy trẻ tuổi, nhưng mà rất có chi. Mình cũng rất quý và rất máu làm ăn. Rất máu làm ăn nên là hai chú cháu nó hợp nhau vào cái máu đấy mà đồng thời là. Thế là một cái thứ hai nữa lại Yên rất năng động, rất chịu khó tìm hiểu. Rất chịu khó tìm hiểu và rất yêu cái con vật mình nuôi. Cái đấy là cái rất quan trọng.
Qua hơn một năm gắn bó với con hươu sao, gia đình anh Yên đã thu hồi được vốn, đồng thời tích lũy được nhiều kinh nghiệm nuôi động vật này. Thành công ban đầu của anh Yên là địa chỉ để nhiều bạn trẻ và nông dân xã Minh Quân đến học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Anh Đặng Văn Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Quân cho biết.
Trong những năm qua thì thực hiện cái nhiệm vụ công tác hội đó là xây dựng các cái mô hình điển hình tiên tiến. Thì đối với hộ gia đình anh Yên tại thôn Thiền Phong, xã Minh Quân thì là một trong những mô hình mà có thể nói là được chúng tôi hết sức quan tâm. Bởi vì chúng tôi xác định là đây là một trong những hướng đi mới đối với người nông dân trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Và qua thời gian giai đoạn vừa qua thì đã khẳng định là cái mô hình của anh hết sức hiệu quả và có thể là nhân rộng trên địa bàn xã. Thì đến nay thì từ mô hình nhà anh cũng đã có 1-2 hộ đang có ý tưởng để tổ chức thực hiện phát triển kinh tế theo cái hướng nuôi hươu lấy nhung. Còn đối với lại hội nông xã thì xác định đây là một trong những cái điển hình tiên tiến mà trong giai đoạn 2021-2025 chúng tôi sẽ dự kiến đưa vào để làm một trong những mô hình điển hình tiên tiến về thực hiện chỉ thị 05 gắn với lại thực hiện nhiệm vụ công tác hội.
Hiệu quả kinh tế từ nuôi hươu lấy nhung là minh chứng cho ý chí khởi nghiệp không chùn bước trước mọi khó khăn, thử thách, thất bại của anh Ngô Xuân Yên để vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học và đời sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp đã được đầu tư xây dựng cơ bản khá đồng bộ. Riêng trạm thu phát sóng di động BTS hiện nay trên cả nước có hàng trăm nghìn trạm BTS phủ khắp cả nước, chủ yếu thuộc sở hữu của 5 nhà mạng là Viettel, VNPT, Mobilephone, Vietnam Mobile, Gtel. Để nâng cao hiệu quả của hệ thống hạ tầng viễn thông, tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 512 về chia sẻ dùng chung cơ sở tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021-2022 theo chỉ thị số 52 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chuyên mục khoa học và đời sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái bước đầu triển khai dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông.
Địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 1.006 trạm BTS phủ sóng khắp địa bàn tỉnh, chủ yếu tập trung tại các khu vực trung tâm của các huyện, thị, thành phố, nhất là trong khu vực đông dân cư. Nhiều vị trí xây từ 2 tới 3 cột BTS, dây co đan xen vào nhau gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, theo đánh giá, công tác quản lý xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động còn nhiều hạn chế, nhất là đối với các cơ sở hạ tầng dùng chung cư, các nhà trạm viễn thông, cột anten, cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư, gây khó khăn trong công tác phát triển, xây dựng hạ tầng của doanh nghiệp viễn thông mà còn ảnh hưởng không tốt đến môi trường và sự an toàn của người dân. Để bước đầu giải quyết vấn đề này, thực hiện chỉ thị số 52 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ ứng dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 512 ngày 19 tháng 4 năm 2021 về chia sẻ dùng chung cơ sở tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2022. Theo đó, Sở yêu cầu các doanh nghiệp thống nhất ưu tiên tối đa việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động giữa các bên trong việc triển khai, phát triển cơ sở tầng mạng viễn thông. Việc dùng chung cơ sở tầng trên cơ sở phù hợp với quy hoạch kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông của tỉnh, phù hợp với quy hoạch mạng lưới của các doanh nghiệp sở hữu cơ sở tầng phải sắp xếp tối ưu lại thiết bị trên cột anten để bố trí vị trí tối ưu nhất có thể cho doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng chung, đàm phán với chủ cho thuê mặt bằng để đảm bảo cho phép doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng được lắp đặt thiết bị thu phát sóng, thuận lợi cho việc vận hành khai thác trong suốt quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, việc thực hiện sử dụng chung cơ sở tầng phải đảm bảo thống nhất trong thỏa thuận hợp tác, hợp đồng nguyên tắc ký giữa các bên. Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đẩy mạnh quản lý chặt chẽ việc xây dựng phát triển cơ sở tầng kỹ thuật viễn thông theo quy định, thực hiện thẩm định, chấp thuận sự phù hợp với quy hoạch đối với việc đầu tư xây dựng cơ sở tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cũng như chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông thực hiện kế hoạch dùng chung và thực hiện kế hoạch tối ưu, thanh thải, chỉnh trang, bó gọn hạ ngầm cáp viễn thông để tăng cường mỹ quan, an toàn và tối ưu hóa dung lượng, tải trọng cáp để có thể chia sẻ, sử dụng chung hệ thống, cống, bể cáp, cột treo cáp theo kế hoạch tại khu vực thành phố Yên Bái, khu vực trung tâm các huyện thị xã và các khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan theo đúng thông tư 20 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
và quảng cáo.
Dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.